cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bethlehem, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu, đó là tên mà tứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Xin kính chào quý cha, quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Như hôm nay ở trong bài đọc dân số, tích sách dân số nói cho chúng ta về sự chúc lành của Thiên Chúa, đặc biệt là trong ngày đầu năm này. Xin Thiên Chúa là dân, là Chúa của Israel hãy bảo toàn dân chúng của mình. Xin Thiên Chúa hãy ở lại với dân chúng của mình và xin Thiên Chúa ngự trị ở trong đời sống của dân chúng. Cũng là điều mà chúng tôi muốn gửi đến sự bình an của Thiên Chúa và lời chúc lành đó đến từng người, đến gia đình, đến các cộng đoàn, đến các hội đoàn, đến các ca đoàn, đến từng ở trong giáo xứ của chúng ta. Nhưng mà hôm nay chúng ta lại có một cái câu chuyện xảy ra là vào ngày đầu năm mà giáo hội lại cho chúng ta mừng lễ mẹ Thiên Chúa, thì vì lý do gì mà muốn chúng tôi cũng muốn trình bày với quý cụ, quý ông bà, anh chị em, mà ngay từ những thế kỷ đầu tiên có biết bao nhiêu những lạc phái chống lại giáo hội, hoặc là ngày hôm nay có biết bao nhiêu những lạc phái, có những giáo phái, có những nhóm chống lại giáo hội. Tại sao mẹ lại là mẹ đồng trinh? Tại sao mẹ lại mẹ vô nhiễm thai? Tại sao mẹ lại là mẹ của Thiên Chúa? Hôm nay nhấn mạnh, hôm nay đặt cái trọng tâm vào lễ mẹ Thiên Chúa trong ngày đầu năm này, chúng tôi muốn trình bày với quý cụ, quý ông bà, anh chị em một cái nhìn về văn hóa, một cái nhìn về truyền thống, để cho tất cả mọi người chúng ta từ đó khám phá ra được cái nền văn minh truyền thống đó, nó đi vào dân tộc và đồng thời một cuộc cách mạng về nhân phẩm con người ngay từ đó phát xuất từ Thánh Luca trong bài tin mừng này. Và chúng ta cũng dễ, và chắc chắn chúng ta sẽ chấp nhận, và vì đó mà giáo hội có lý do để ngay từ lúc đầu giáo hội đã tuyên tín Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa vào năm 431 công đồng Ê-phê-sô. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, bởi vì đất nước Do Thái là thuộc vùng Tiểu Á, khi nói đến Á có nghĩa là liên quan tới Á Châu của chúng ta, liên quan tới đời sống của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta có thể có một cái nhìn rất là gần gũi với người Do Thái ở trong đời sống gia đình, ở trong truyền thống và ngay cả cái văn hóa của chúng ta. Thí dụ như trong đời sống gia đình của chúng ta cách đây 100-200 năm, mà ngày nay chúng ta vẫn còn nói ở trên môi, trên miệng của chúng ta là trai thì 5 thê 7 thiếp. Hay là khi mà chúng ta đỗ trạng nguyên chúng ta về, hay là chúng ta được một cái bằng cấp nào đó, thì đây là ngựa anh đi trước, võng nàng mới theo sau. Một cái nhìn mà người đàn ông có một vai trò quan trọng trong đời sống, không những xã hội mà còn ở trong đời sống gia đình phát xuất. Và khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi cũng thấy vào một mâm cơm là người cha phải là một người quan trọng hơn cả. Nhiều khi một người cha đó, khi tôi đến với các gia đình, là người cha đó cho một bài moral với mẹ, với con trước khi ăn cơm. Hoặc là một người cha đó, có một lần tôi đi sang một gia đình kia, cứ mỗi một bữa cơm thì tôi đến ở gần cái bàn đó, tôi thấy tại sao mà có một cái mâm ở trên đó mà một cái đũa và một đôi đũa và một cái chén đậy một chiếc lồng bàn đỏ ở trên bàn, và ở dưới đất thì trải một chiếc chiếu, và có nhiều cái chén, nhiều đôi đũa ở trên đó. Tôi mới hỏi ra thì bảo này, ở trong làng của chúng tôi đó là người cha được ngồi ở trên bàn, được ngồi ở trên ghế để ăn cái mâm cơm đó, còn mẹ và con cái phải ngồi ở dưới đất. Rồi chúng ta cũng thấy một cái nhìn đi ra ngoài xã hội, thường thường người đàn ông thì đi trước khoảng chừng độ 5 thước, phải không ạ? Những người đàn bà thường thường cứ đi theo sau, rồi cứ từ từ tay thì cứ vúm 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 đi sau sau vậy, bảo gì thì làm đó. Chúng ta thấy một cái nền văn hóa ở trong đời sống của chúng ta là người đàn ông đóng một vai trò quan trọng. Nhưng khi sang bên đây thì có một lần khi bắt đầu tôi làm linh mục, tôi vô một cái nhà thờ rất lớn, tôi thấy vừa đọc kinh trông cậy thì ông chồng chạy giọt ra ngoài kia và người vợ thì đi theo sau. Tôi mới ra tôi hỏi nó, sao hôm nay mà vội vã thế? Tôi nghĩ rằng là cũng ở như ở Việt Nam, tức là người chồng phải đi trước còn người vợ đi sau, mà hôm nay sao lại đi xa như vậy, vừa đọc kinh trông cậy thì chồng đã vọt ra trước. Thì tôi gặp người vợ, tôi mới hỏi là sao lại có cái sự cách nhau như thế. Chị bảo này, thưa cha, anh ra trước để anh lấy xe chở con cha. Nó không còn là, nó không còn là cái vai trò của người đàn ông ở trên nữa. Nó không còn vai trò mà người anh đi trước võng làng, võng nàng theo sau nữa, mà người chồng không đi trước cho cái vẻ nhưng mà lấy xe chở vợ. Hoặc là một lần tôi đi vào shopping với một đôi bạn trẻ, tự nhiên cái anh chàng đó đi với tôi và cứ từ từ lùi lại, và người vợ vọt ra đằng trước rồi vào một cái quầy hàng. Tôi bảo tại sao mà bây giờ lại lộn xộn như vậy, sao anh đi với vợ anh đi vào trong đó? Bảo thưa cha, con chóng mặt lắm rồi, ở bên đây là lady first, cho họ đi trước để họ vào cái tiệm đó, còn con với cha ngồi đây uống cà phê. Quý ông bà anh chị em thân mến, một sự đảo lộn về trật tự, về văn hóa và kể cả kinh tế nữa, cho chúng ta nhìn thấy được cái nhìn của người Do Thái ngày hôm nay như thế nào. Nếu chúng ta nghe bài tin mừng hôm nay thì chúng tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em một cái đảo lộn, một cuộc cách mạng đặc biệt vào ngay lúc đó mà chỉ Thánh Luca mới dám làm. Quý ông bà anh chị em nghe thấy rõ nhá. Khi ấy các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bethlehem, họ gặp, không phải là gặp Giuse trước đầu, gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Đối với người Do Thái lúc đó, đàn bà được gọi là thứ, được gọi là đồ, được gọi là những người không có ở trong danh sách khi mà ở trong đám đông. Vì vậy mà chúng ta thấy hai lần Chúa làm quá bánh ra nhiều, không kể đàn bà và con nít, có 5.000 người, nghĩa là chỉ có đàn ông mà thôi. Cái vai trò của người đàn ông đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của người tiểu á như thế, cho chúng ta thấy là nếu Thánh Luca mà có viết là bà Maria trước thì chúng ta thấy là một cuộc cách mạng về nhân phẩm của con người, về phẩm giá của người đàn bà ngay lúc đó rồi, cách đây 2.000 năm rồi chứ không phải là bây giờ. Nhưng mà tại sao cái phẩm giá của người đàn bà được đặt ngay lúc đó cách đây 2.000 năm? Không có phải là người đàn bà đó đi trước, cũng không có phải là người đàn bà đó là vào ở trong shopping ngay, mà là người đàn bà đó mang một cái vai trò quan trọng trong đời sống gia đình. Mẹ đã sẵn sàng chấp nhận 2 tiếng xin vâng. Cả cuộc đời của mẹ, chúng ta biết là Thánh Damasio đã nói ngay từ lúc 3 tuổi mẹ đã lên đền thờ để cầu nguyện cùng với các trinh nữ khác. Hoặc là Đức Trinh Nữ Maria được Thánh Luca trình bày bởi vì mẹ đã chu toàn một cái nhiệm vụ quan trọng trong đời sống gia đình. Và vì thế mà chúng ta biết một cái lý do mà Thánh Luca đã trình bày cho chúng ta cách đây 2.000 năm qua, Thánh Sử viết lại như vậy đó. Thì vào năm 428, ngay từ ở tại Đông Phương, tức là người chính thống giáo, họ đã khám phá ra một cái bức tượng gọi là cái icon. Mà cái icon mà chúng ta có là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp từ nửa người trở lên, phải không ạ? Thì làm sao nó có ý nghĩa gì? Thì vào năm 428 người ta đã thành lập, người ta đã xây dựng rất nhiều nhà thờ kính Đức Mẹ làm Mẹ Thiên Chúa. Và đồng thời lúc đó vào năm 431, ở tại Efeso, một cái cộng đồng lúc đó mới quyết định tuyên tín là Đức Mẹ làm Mẹ Thiên Chúa, ai không tin thì sẽ bị vạ tuyệt tông. Và ở tại Âu Châu, ở tại Tây Âu thì bắt đầu năm 656, ở tại Tây Ban Nha lúc đó cộng đồng Toledo đã quyết định lấy ngày lễ Mẹ Thiên Chúa làm cái hành trang vào đời cho người Kitô hữu tại đó. Và tất cả các nhà thờ cũng được xây dựng nên lấy tên là Mẹ Thiên Chúa. Nếu chúng ta lần trở lại ở tại Đông Phương mà tất cả những nhà người chính thống giáo người ta thờ lại kính Đức Mẹ từ bụng trở lên, tức là Đức Mẹ hằng cư giúp chúng ta thấy bán thân ở trên, họ muốn nói rằng là Đức Mẹ đã về trời, Đức Mẹ ở trên cao, Đức Mẹ đã được tưởng thưởng với cái danh dự là Mẹ của Thiên Chúa, vì vậy mà chúng tôi chỉ có kính cái ảnh, cái tượng mà bán thân từ ở bụng, từ ở ngực lên trên mà thôi. Nhưng mà người Tây Âu và người Việt Nam của chúng ta thì luôn luôn chúng ta thấy có Đức Mẹ là phải có chân, Đức Mẹ là phải để trên đế, chúng ta không kính nửa người. Thì Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô nói cho chúng ta, chúng ta phối hợp Đông và Tây lại để chúng ta thấy được rằng là cái nhiệm cục cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Trinh Nữ Maria, người đã từng ở trong hang lừa máng cỏ để sinh con của mình, là Thiên Chúa đó, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa đó, thì Đức Mẹ đã từng đồng hành với con người của chúng ta. Cho nên tất cả các bức tượng của người Tây Âu là đặt ở trên một cái đế và đặt ở trên đất, là Mẹ cùng đồng hành với con người của chúng ta. Còn Đức Mẹ mà nửa người như người Đông Âu thì Đức Mẹ nửa người trên, có nghĩa là sau khi cái cuộc hành trình lữ thứ trần gian này biết biết bao nhiêu những hy sinh vất vả của Mẹ, Mẹ đã được về trời để cho chúng ta cùng dung hòa hai cái nhìn Đông và Tây đó. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta nhìn được, chúng ta khám phá ra từ cái kho tàng về văn hóa từ người Việt Nam cho tới người Tiểu Á ở tại Do Thái đó, chúng ta càng ngày càng khám phá ra, và chúng ta phải chấp nhận như giáo hội của chúng ta, mặc dầu có rất nhiều những bè phái chống lại giáo hội về việc kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Giáo hội mời gọi tất cả mọi người chúng ta, ngày hôm nay nếu mà là ngày lễ Mẹ, Mẹ Thiên Chúa được đặt ở trong ngày đầu năm, chúng ta thấy không làm lạ, không điều gì làm lạ, và cần phải có điều đó. Bởi vì nếu sự chúc lành của Thiên Chúa trong bài đọc dân số nói cho chúng ta là Thiên Chúa ở giữa dân người, thì Đức Trinh Nữ Maria mà chúng ta nhìn ở trong đời sống gia đình của quý ông bà anh chị em, một người mẹ cưu mang con của mình 9 tháng 10 ngày, biết bao nhiêu những lo toan, biết bao nhiêu những khóc lóc, biết bao nhiêu những khó khăn, biết bao nhiêu những đau khổ ở trong cuộc đời, để mà lo cho con mình làm sao được chào đời, và còn lo cho con mình biết bao nhiêu những năm tháng để trở thành cái con người này con người kia. Từ trong tâm tư của người mẹ đều mong muốn cho con của mình thành một con người như thế nào đó. Từ tất cả những gì mà quý ông bà anh chị em ở trong gia đình quý ông bà anh chị em thấy, một người anh, một người em mà ngay cả người cha không dám làm mà một người mẹ dám làm, về vệ sinh, về quần áo, về cơm ăn, về áo mặc, về bú mớm, chúng ta thấy một người mẹ rất gần gũi với con của mình và làm cho con của mình nhờ đó có sức sống. Nhờ cho làm như vậy mà con của mình được trở thành một con người ngày hôm nay, có những người trở thành linh mục, có những người trở thành tiến sĩ, những người trở thành kỹ sư, không phải là chỉ do mình nếu có chúng ta cộng tác vào những cái khả năng mà Chúa đã trao ban, nó đã ủ ấp từ trong lòng mẹ. Vì vậy nếu chúng ta nhìn qua cái nhìn thiêng liêng về đời sống Đức Trinh Nữ Maria, mà chính tôi, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, vào đêm giao thừa, chúng tôi trao phó, chúng tôi dâng tất cả giáo xứ, gia đình và cá nhân tôi cho Đức Trinh Nữ Maria. Xin Mẹ thánh hóa cuộc đời và tất cả các gia đình trong giáo xứ của chúng con, để cho mọi người đều qua cái nhìn của Mẹ, qua gương sáng của Mẹ, qua đời sống của Mẹ mà chúng con có được một gia đình êm thuận, một gia đình trên thuận dưới hòa, một gia đình mà con người người ta qua đó nhìn thấy cái gương của chúng con mà có thể tin và nhận ra Chúa trong cuộc đời. Thì cũng vậy, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, lời Chúa mời gọi chúng ta hôm nay, Đức Trinh Nữ Maria, Giuse và Hài Nhi nằm trong máng cỏ, Mẹ đã đồng hành ở trong đời sống gia đình của chúng ta, Mẹ đã đồng hành trong đời sống cá nhân của chúng ta, của giáo hội của chúng ta. Vì vậy chúng ta cũng dâng tất cả cho Đức Trinh Nữ Maria, tận hiến cuộc đời của mình cho Ngài, và Ngài luôn ở với chúng ta, Ngài luôn đến với chúng ta, Ngài luôn cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Vì thế đó là cái lý do mà chúng ta nói rằng tại sao ngày hôm nay giáo hội cho cái ngày lễ Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu năm, nghĩa là một cái ý tốt lành tích cực để Mẹ thánh hiến đời sống giáo hội của chúng ta, gia đình giáo xứ của chúng ta. Và cũng vậy thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, hôm nay ngày mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 công bố cái sứ điệp hòa bình đến cho nhân loại, Ngài nói rằng sự thật của hòa bình phải là sự thật của yêu thương, của nhẫn nại, của quảng đại, của hy sinh, của kiên nhẫn, của hiền hòa và của tiết độ. Cái nền hòa bình mà hôm nay Đức Trinh Nữ Maria đã suy đi gẫm lại là nhờ lời của Chúa, và lời của Chúa là hoa quả của Chúa Thánh Thần. Lời của Chúa không tạo chiến tranh. Lời của Chúa mà chúng ta cũng như Đức Trinh Nữ Maria suy gẫm, nó không phải là ghen tương đố kỵ, nó không phải là nóng giận, nó không phải là bực tức, nó không phải là oan ức, nó không phải là gây đau khổ trên nhau, chia rẽ bè phái. Mà lời của Chúa chúng ta cùng với Đức Trinh Nữ Maria suy đi gẫm lại để giúp cho chúng ta có hoa quả của Chúa Thánh Thần, và từ đó cái sức mạnh của sự thật là yêu thương, là tha thứ, là an bình, là cảm thông, nó sẽ thấm nhập vào trong đời sống cá nhân của chúng ta, nó thấm nhập vào trong gia đình của chúng ta, ở trong giáo xứ của chúng ta, ở trong xã hội của chúng ta. Và nhờ đó mà cái lời cầu chúc mà thiên thần, các sứ thần trong Phúc Âm Thánh Luca đoạn 2 câu 14 đã nói: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương, cũng là một lời mời gọi, cũng là một lời chúc mà chúc lành cho giáo xứ, cho từng cá nhân, cho gia đình của chúng ta hôm nay ngày lễ Mẹ Thiên Chúa ngày đầu năm. Amen.